chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chlamydia là một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Bệnh do một loại vi khuẩn có tên là chlamydia trachomatis gây ra. Bệnh được điều trị và chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh. Nếu không được điều trị, chlamydia có thể tạo điều kiện cho việc lây truyền và mắc phải HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Chlamydia còn có nguy cơ gây ra các vấn đề nghiêm trọng như bệnh viêm vùng chậu, tăng nguy cơ vô sinh, thai ngoài tử cung. Ở phụ nữ mang thai, bệnh có thể khiến em bé sinh non hoặc nhẹ cân khi sinh. Bài viết sau đây cảnh báo về chlamydia, căn bệnh lây truyền phổ biến qua đường tình dục ở giới trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chlamydia âm thầm lây lan qua đường tình dục, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Tường Duy, phòng khám đa khoa Tâm Anh ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ tình dục không an toàn là nguyên nhân chính lây truyền bệnh chlamydia. Một người mắc chlamydia có thể lây bệnh sang bạn tình của mình thông qua quan hệ tình dục bằng đường hậu môn, miệng hoặc âm đạo. Bạn tình càng nhiều, nguy cơ lây nhiễm bệnh càng cao. Bên cạnh đó, chlamydia có thể lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai hoặc dùng chung đồ chơi tình dục với người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, nhiễm chlamydia phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi. Điều đáng lo ngại là phần lớn những người mắc chlamydia không có triệu chứng, vì vậy họ có thể vô tình lây nhiễm cho người khác mà không hề hay biết. Thực tế là bệnh này thường diễn ra âm thầm, không gây ra bất kỳ biểu hiện rõ ràng nào. Tuy nhiên, ở một số người, các triệu chứng có thể bao gồm tiết dịch bất thường từ âm đạo, dương vật hoặc hậu môn, đau ở vùng bụng dưới, sốt, cảm giác đau buốt khi đi tiểu. Để chủ động phòng tránh chlamydia, chúng ta cần lưu ý thực hiện một số biện pháp sau. Nếu bạn có quan hệ tình dục, hãy luôn sử dụng bao cao su đúng cách trong suốt quá trình quan hệ và đi xét nghiệm chlamydia định kỳ. Đồng thời, hãy khuyến khích bạn tình của bạn xét nghiệm trước khi bắt đầu quan hệ. Lưu ý rằng hoàn toàn có thể tái nhiễm chlamydia ngay cả khi đã từng điều trị khỏi, do đó nên quan hệ tình dục an toàn và chung thủy. Người đã được chẩn đoán điều trị chlamydia hãy thực hiện xét nghiệm lại sau 3 tháng để đảm bảo bệnh đã khỏi hoàn toàn và không tái phát. Ngoài ra, để phòng ngừa hiệu quả các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là trong bối cảnh gia tăng ở giới trẻ, cần có một chiến lược toàn diện kết hợp giáo dục, tiếp cận dịch vụ y tế và thay đổi hành vi. Giáo dục toàn diện về giới tính cung cấp kiến thức chính xác về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đường lây truyền triệu chứng và hậu quả, cũng như tầm quan trọng của tình dục an toàn. Các kênh tuyên truyền đa dạng cần được triển khai mạnh mẽ, từ các buổi nói chuyện tại trường học đến các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, truyền hình và các nền tảng trực tuyến mà giới trẻ thường xuyên sử dụng. Nội dung cần gần gũi dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, tránh gây kỳ thị hay là phán xét. Đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thân thiện với thanh thiếu niên, bao gồm tư vấn xét nghiệm tự nguyện và bảo mật, cũng như cung cấp bao cao su miễn phí hoặc giá rẻ. Hướng dẫn khuyến khích thực hành tình dục an toàn, chung thủy một bạn tình nếu có, và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những biện pháp thiết thực giúp bảo vệ bản thân cũng như người khác khỏi nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thưa quý vị và các bạn, hormone, đặc biệt là testosterone rất quan trọng đối với sức khỏe của nam giới. Mất cân bằng hormone trong cơ thể sẽ gây ra nhiều bất ổn cho sức khỏe và có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn những dấu hiệu cảnh báo sớm nam giới bị mất cân bằng hormone và một số phương pháp có thể giúp cân bằng hormone cho nam giới.
Thưa quý vị, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today, Anh, hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và tâm lý ở nam giới. Điều này là do hormone ảnh hưởng đến hầu hết mọi chức năng trong cơ thể. Những dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng hormone ở nam giới gồm mệt mỏi dai dẳng, dấu hiệu đầu tiên của sự mất cân bằng hormone trong cơ thể nam giới là tình trạng mệt mỏi dai dẳng, ngay cả khi ngủ đủ giấc. Cơ thể sẽ luôn cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng. Điều này là do nồng độ hormone nam testosterone thấp khiến cơ thể khó duy trì năng lượng và sức mạnh. Ngoài ra, mệt mỏi dai dẳng còn có thể do mất cân bằng hormone cortisol, tuyến giáp, aldosterone và prolactin. Ham muốn tình dục thấp, một trong những dấu hiệu sớm phổ biến nhất của mất cân bằng hormone của nam giới là giảm mạnh ham muốn tình dục. Ngoài ra, nam giới cũng có thể gặp vấn đề về cương cứng hoặc giảm tần suất cương cứng vào buổi sáng. Những vấn đề này thường do nồng độ testosterone không đủ để duy trì các chức năng này. Thay đổi tâm trạng, hormone ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần. Một số nam giới sẽ gặp tình trạng khó chịu, dễ sợ hãi hoặc trầm cảm nếu hormone bị mất cân bằng. Không những vậy, họ cũng gặp vấn đề về khả năng tập trung ghi nhớ. Các triệu chứng này dễ bị chẩn đoán là các vấn đề sức khỏe khác. Một số kiểm tra như xét nghiệm máu, nước tiểu có thể giúp bác sĩ xác định một người có đang bị mất cân bằng hormone hay không. Thay đổi thành phần cơ thể. Testosterone là loại hormone thiết yếu giúp duy trì khối lượng cơ và tỷ lệ mỡ phù hợp ở nam giới. Tuy nhiên, suy giảm testosterone sẽ làm tăng tích tụ mỡ mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt là quanh bụng. Ngoài ra, cơ thể cũng sẽ xuất hiện thêm một số bất thường như sức mạnh cơ bắp giảm, mô vú phát triển lớn hơn. Các vấn đề về giấc ngủ, mất cân bằng nội tiết cũng dẫn đến giấc ngủ kém. Testosterone cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ nên sụt giảm loại hormone này sẽ khiến nam giới dễ bị khó ngủ và giật mình nửa đêm. Một số phương pháp có thể giúp cân bằng hormone cho nam giới. Các phương pháp này là tập thể dục thường xuyên, giảm cân, cải thiện chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn và điều trị y khoa khi cần thiết. Đặc biệt khi vấn đề về hormone xảy ra, cách tốt nhất để giải quyết chúng là đưa các loại thực phẩm dinh dưỡng và chế độ ăn uống của bạn. Một chế độ ăn uống cân bằng giúp điều chỉnh hormone và duy trì sự cân bằng của chúng trong cơ thể để duy trì sức khỏe. Sau đây là một số loại thực phẩm giúp duy trì sự cân bằng hormone trong cơ thể. Bông cải xanh là một loại rau họ cải có tác dụng cân bằng các hormone trong cơ thể bạn. Cụ thể, nhờ có hàm lượng phytonutrient cao, loại rau này giúp cân bằng nồng độ estrogen. Ngoài ra, canxi trong bông cải xanh giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Hạt lanh là một nguồn chất xơ, chất chống oxy hóa và axit béo omega 3 tốt. Hạt lanh còn là một nguồn cung cấp dồi dào hợp chất linan, giúp giảm nồng độ androgen ở nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt. Linan cũng giúp giảm triệu chứng rậm lông ở phụ nữ, ở những người bị hội chứng buồng trứng đa năng. Quả lựu giàu polyphenol này rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư vú. Nghiên cứu cũng nói rằng uống nước ép lựu giúp cân bằng mức hormone giới tính nam và nữ như testosterone và estradiol. Axit béo omega 3 trong cá hồi giúp điều chỉnh mức insulin và bã nhờn trong cơ thể. Insulin giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, trong khi bã nhờn làm giảm nguy cơ bị mụn trứng cá và làm cho da sáng lên. Một hợp chất hoạt tính sinh học có tên là phytoestrogen có trong rau bina, cải bó xôi giúp gắn kết các thụ thể estrogen trong cơ thể chúng ta một cách tự nhiên. Nồng độ estrogen cao là nguyên nhân của sự gia tăng của các mô ở vú, tử cung và tuyến yên dẫn đến khối u ở vú và buồng trứng. Diêm mạch chứa nhiều magie, protein và phốt pho. Loại hạt này rất nhiều chất xơ giúp kiểm soát sự thèm ăn và tăng cân. Cùng với việc giảm cân, các hormone khác kiểm soát lượng glucose và lipid cũng bắt đầu hoạt động tốt, giúp chúng ta khỏe mạnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.